cái buổi nghe pháp không thấy mình được cái gì hết. Mà chút nữa ra khỏi sắp tòa rồi thì thấy hình như không biết mình học cái gì.
Bởi vì mình cái ý của mình muốn tao nghe là để được cái gì. Nhưng mà khi mình nghe thì mình, bữa nay mình nghe như vậy thì mình biết ở cái hiểu ý nghĩa của Phật là gì. Ở cái nghĩa mà gọi là thành viên cá với chỉ tập quật nghĩa là sao?
Để giải trừ được phiền não, để chặt đứt tất cả những cái sự tự động. Bằng con đường này có khó khăn nhưng mà vĩnh viễn không rơi vào ác đạo. Bằng con đường trí tuệ khó khăn.
Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mình biết rồi thì mình đỡ lo. Còn cái mà mình nhắm con mắt mình đi càng thì cái đó nguy hiểm, không sụp cái hầm này thì tức chiếu nó cũng sụp vào cái hầm khác, cái hố khác. Còn khi mà mình đã có trí tuệ rồi thì biết đâu là cái nên giải trừ, biết đâu là cái nên nắm giữ. Cho nên cái số chúng sanh tăng cũng chỉ có 5.000 vị, ba chúng kia mỗi chúng kia chỉ có 500 vị. Thì ví như nhà vua có một số tăng bảo quý báu không thể đem truyền dân xem được, mà chỉ cho ai xem? Trong cái kho tàng quý báu của đất nước đó, nào cái của cải quý báu của đất nước do nhà vua nắm giữ thì không thể là suốt ngày đem đi dân chúng xem được, mà chỉ để cho các quan chính tấn xem mà thôi. Chứ những người có trách nhiệm mà có thể xem cái của quý báu đó, cái quốc bảo đó, chẳng phải quốc bảo cũng đưa cho ai xem được. Lại nữa, 5.000 vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo ni cư và các cư vị đó trong hội tác giả này đều là những bậc đại a la hán, nhưng vì họ đều tham tuy chưa là không giáo được bát nhã, nhưng vì tất cả đều có tín tâm kiên cố nên có thể tín thọ được bát nhã ba la mật. Như vậy là học bát nhã ba la mật buộc cái người nghe phải có tín tâm kiên cố. Bây giờ chúng ta qua cái phần là có hàng lại rồi ta, chứ là hát là hát hàng tùy theo ni tùy theo hết cứ về gì. Thì chúng ta qua hàng đại bồ tát, lại có hàng đại bồ tát đều là những đều được những môn đà la ni, những môn tam muội thực hành không vô tướng bồ tát đã được đánh lắng, đã được vô ngại tổng trì. Đây là bậc ngũ thần thâm không còn giải đãi, đã rời bỏ danh lợi, thuyết pháp không cầu báo, là nói ra tất được mọi người kính tin, chứng được phẩm thâm pháp nhẫn, được vô giới, được giải thoát tất cả các ma hạnh và nghiệp chướng. Theo chuyên nói pháp nhân dân từ vô số kiếp cho đến nay, các ngài đã phát triển lớn nhan sắc hòa vui, thiền chưa hỏi trước, lời nói dịu dàng giữa đại chúng tự tại không sợ, từng theo thuyết pháp vô số ít kiếp biết rõ các pháp như ý áo, như diện, như bóng căng trong nước, như hư không, như tiếng vang, như bóng trong mộng, như thành càng thất bà, như tưởng ở trong gương, như liên hoa. Đó là nói về Bồ Tát. Như vậy ở đây tại sao lại nói hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, nói ưu và tắc, nói âm ti và di, rồi lại mới đề cập đến Bồ Tát? Đó, một cái câu hỏi đặt ra là Bồ Tát là cái bậc siêu tuyệt hơn hết, đáng lẽ phải nói trước. Mà tại sao ở đây là nói Bồ Tát sâu cùng, nói hết 5.000 vị ao tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi ưu và tắc, ưu và di, rồi xong rồi bây giờ mới nói lại có hàng đại Bồ Tát? Thì như vậy Bồ Tát sẽ sau cùng. Nhưng vì muốn độ thoát chúng sanh, cho nên Bồ Tát còn lưu mạng. Do vậy cho nên nói A-la-hán trước. Do vậy cho nên các nói các tỳ kheo A-la-hán trước. A-la-hán tuy là ít trí tuệ, nhưng mà lậu đã sạch. A-la-hán tuy là ít trí tuệ, nhưng mà các chiếc sử hữu lậu không còn nữa. Còn Bồ Tát tuy là trí tuệ nhiều, nhưng mà còn lưu hoặc. Lưu hoặc là sao? Tức là cũng còn giận, cũng còn hờn trớn, cũng còn sốc, cũng còn nghĩa là yếu thứ. Cho nên Bồ Tát sẽ là đầm tư với chúng sanh, vui với cái vui của chúng sanh, buồn với cái buồn của chúng sanh, cùng với tất cả chúng sanh, không? Nghĩa là nói chung rất gần gũi với chúng sanh. Cho nên Bồ Tát có hai loại là Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Đó. Bồ Tát cái hai tham, còn lưu hạch thì Bồ Tát có hai hạng đó, cái hạng xuất gia và tại gia. Nhưng mà trong Phật pháp trong Phật pháp có hai loại. Loại thứ nhất là bí mật pháp, loại thứ hai là hiển thị pháp. Hiển thị pháp đó là chỉ A La Hán, còn bí mật pháp là chỉ cái Bồ Tát. Như vậy thì hiển thị pháp tức là phải đầu toàn, phải áo vuông, phải đi như vậy, phải đứng như vậy, phải nằm như vậy, phải ngồi như vậy, phải nói năng như vậy, phải làm đúng như vậy mới gọi là người tu. Còn anh Bồ Tát thì nhiều khi thấy lộn xộn. Vậy cho nên nhiều khi mình coi mấy cái tự kim, ví dụ như là tế công, tế công là tế điên tăng này nè. Mấy vị mà chủ trì ở trong chùa là đều cạo đầu mặc áo đàng hoàng. Nhưng mà riêng tế điên hòa thượng mặc cái áo cũng không xanh nữa. Đạp đầu thì đội cái chóp chơi rồi, rồi cái mão tóc tai thì là bồm xồm chẳng giống ai. Cho nên cái đó gọi là nó có hai loại. Một loại hiển thị pháp. Hiển thị pháp là sao? Tức là dùng thân tướng hiển thị ở bên ngoài làm cho nó đàng hoàng, tỷ thế đóng thành đúng cái vai tuần của người tu. Còn cái bí mật pháp thì cả này khỏi nói. Cho nên Bồ Tát dùng phương tiện thị hiện vào ngũ đạo, hưởng thọ ngũ dục. Đó là mới dẫn đạo cho chúng sanh ra khỏi phiền não được. Đứng theo A-la-hán thì cũng được, nhưng mà tại sao Bồ Tát lại đứng theo cả ưu bà tắc kia bà duy? Phải nè, bốn chúng đều gọi chung, không gọi chung là chúng thanh văn. Nếu ở trong tứ chúng mà xem Bồ Tát vào giữa thì là cũng không tiện. Ví như tỳ kheo ni thì có vô lượng lực ni, đáng lẽ tiếp theo tỳ kheo và tiếp trước sa di, tiếp trước sa di. Nhưng mà vì ni pháp bất tiện cho nên Phật cũng để sau sa di luôn. Sa di chẳng phải sa di ni, sa di cái là bên tăng đó nè, tỳ kheo cái sa di, cái tỳ kheo ni. Chúng Bồ Tát cũng như vậy, đi giáo hóa cả ba chữ, nhưng phải nói sau để cho tiện việc khách tiếp. Chứ còn đức trí tuệ của Bồ Tát hơn cả A-la-hán, hơn cả đức chi Phật, nhưng vì mặc hạnh cho nên phải nói sau. Cho nên Bồ Tát chịu đứng sau lắm. Và càng đứng sau thì nào càng dễ làm việc. Cho nên đi đâu là cứ lăn lăn tới trước, thế nào ngồi chỗ nào là mình cứ dướng lên mình ngồi cao. Bồ Tát không có thích mà gọi là danh, không thích không trước danh không trước tướng đâu. Kiếm cái chỗ nào thao xấu nhất chỗ nào mà nắm lực nhất rồi ngồi về Bồ Tát. Các kinh khác tại sao nói đến chứ mà kinh này là nói đến Bồ Tát? Vì có hai khí đạo,
một là Thanh Văn đạo, hai là Bồ Tát đạo.
Mà Bát Nhã
là Phật đạo, cho nên nói hai chủng lực.
Vì sao? Có hai khí đạo là Thanh Văn đạo
và Bồ Tát đạo.
Nếu cái nào nói được Bồ Tát
thì chỉ riêng là Bồ Tát nghe.
Nếu là nói riêng về Thanh Văn thì chỉ có Thanh Văn nghe. Nhưng mà Bát Nhã Ba La Mật thì không nói riêng về Bồ Tát, cũng không nói riêng về Thanh Văn, vì đây là Phật đạo, cho nên dung nhiếp cả hai đạo đó. Bồ Tát có hai hạng, một hạng xuất gia và một hạng tại gia. Hạng xuất gia thì ở ngay trong chúng tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo ni. Còn hạng tại gia ở ngay ở tâm chúng ưu Bà Tát, ngay ở tâm chúng ưu Bà Di, ngay tại sao lại nói riêng cái chữ Bồ Tát tâm nào? Để đã nói trì theo, trì theo đi, đã nói ưu Bà Tát, ưu Bà Di, thì trong đó có Bồ Tát rồi, thì tại sao còn nói riêng Bồ Tát? Tuy là cùng tâm bốn chứng, nhưng không, nên phải nói riêng Bồ Tát là vì sao? Vì
trong hàng Thanh Văn á, trong chúng tỳ kheo đó, để có người chịu làm Bồ Tát, chịu hành pháp Bồ Tát, nhưng mà có người không chịu. Có người là chỉ cầu quả giải thoát, chỉ cầu đến chỗ niết bàn an lạc mà không hoằng độ chúng sanh, cho nên không thể nói chung được,
mà phải nói riêng chỉ Bồ Tát.
Ta không, họ không có phát tâm
nguyện chiếm đến đạo quả
vô thượng trên đánh giá và chỉ cầu đến chỗ niết bàn an định. Lại nữa, Bồ Tát là được vô sanh pháp nhẫn ra khỏi tam giới, không còn thuộc tâm hàm tứ chúng, cho nên phải nói riêng Bồ Tát. Đấy, hiểu rõ như vậy, chỉ vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện làm thân chúng sanh, như vậy cái thân của Bồ Tát mang ở nơi trong cảnh giới loài người hay trong bất cứ cảnh giới nào, đó là Bồ Tát hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Nghĩa là ở nơi cái thể nhất thiết thân, nơi cái thể nhất thiết sắc thân,
hiện từng sắc thân ở trong từng cảnh giới để làm công việc là đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát và giác ngộ. Và Bồ Tát không cuốn vào bất kỳ thần tướng nào cả, cho nên Bồ Tát nói riêng. Bồ Tát phá được hết thảy tất cả các pháp chấp, biết rõ thật tướng của các pháp, được nhận ra được pháp thân, cho nên tâm kinh đại thừa riêng nói Bồ Tát mà không nói bốn chính thành Phật.
Vì sao trong các kinh thuyết
cho Thanh Văn mà không nói cho Bồ Tát, mà các kinh đại thừa nói cho cả Thanh Văn Bồ Tát?
Thứ nhất, vì muốn biện thuyết cả hai thừa, Thanh Văn thừa và Phật thừa.
Thanh Văn thừa là chỉ có lợi ích cho riêng mình, còn Phật thừa là lợi ích cho cả Bồ Tát thừa và cho cả Thanh Văn thừa.
Thanh Văn thừa chỉ nói về ngã không, nhưng mà Phật thừa là nói ngã không và pháp không.
Như vậy còn bao nhiêu thứ
phân biệt khác nữa về hai thừa này?
Trong kinh đại thừa gọi là ma hai chuyển đó,
thì chung cho hai chúng Thanh Văn và Bồ Tát
như kệ tăng thân và ma hai chuyển
được pháp đại thừa ấy an lạc
cho tất cả chân thật pháp lợi ích thiên định vô thượng đạo,
được pháp đại thừa ấy từ bi với muôn loài,
đầu mất nhân bố thí
vứt bỏ như cỏ cây, được pháp đại thừa ấy hộ trì thanh tịnh giới như trâu đen mến đuôi chẳng kiếp gì thân mạng, được pháp đại thừa ấy thấy được vô thượng nhẫn dù bị mất cả thân mạng, xem thường như cỏ rác, được pháp đại thừa ấy, tinh tấn không mệt mỏi, hành đạo không nghỉ ngơi, như người phát triển cả. Được pháp đại thừa ấy, rộng tu vô lượng hạnh, thành thông thánh đạo lực, thanh tịnh và tự lực tự tại. Được pháp đại thừa ấy, phân biệt các pháp tướng, kim cang khí bất hoại, đầy đủ công dụng hạnh. Trí huệ chẳng nghĩ bàn, đi tâm sức vô lượng, chẳng vào tâm nhị pháp, bình đẳng hết thảy pháp. Các kê lừa ngựa voi, tuy đồng mà khác nhau, Bồ Tát và Thanh Văn, đại thiểu cũng như vậy. Đại từ bi làm trục, trí huệ làm bánh xe, tinh tấn làm dây cương, đi trên đường giới định. Tâm làm giác nhẫn nhục, tấm trì làm kiên cương, ngồi trên ma diễm, độ thoát vô lượng chúng. Đó là nghĩa của Bồ Tát. Hôm sau chúng ta tiếp, vì cái chữ Bồ Tát này chúng ta chưa khai triển hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Lại có hàng đại Bồ Tát. Thế là hôm trước chúng ta đã đặt cái vấn đề là tại sao là để Bồ Tát ở đằng sau các chúng thì theo thì sao đi tu bạch tách như vậy đi. Đó. Thế là nói về các chúng thì theo thì sao đi tu bạch tách như vậy đi. Thế là trong bốn chúng này thuộc về cái hàng tự giác thì là tức là tự lợi, mà trước nhất muốn thấm tay vào chợ, có nghĩa là muốn hành đạo thì phải có cái tu dưỡng, phải có cái tinh thần tự giác cao. Cho nên ở trong này nói hàng bốn chúng đây là những bậc A La Hán, các lầu để giúp tâm được giải thoát và được giải thoát, là bậc đại lâm tường, làm việc làm đã xong, lợi mình đã được. Sở dĩ không để chúng Bồ Tát trước là bởi vì Bồ Tát như bữa trước đã nêu ra, chính là Bồ Đề Tát đó là giác hữu tình. Nếu mà muốn giác hữu tình thì trước nhất chúng ta phải có tu dưỡng, tu dưỡng để thanh lọc tất cả những cái phiền não, thanh lọc tất cả những cái vô minh tham ái, phải thanh lọc. Rồi từ chỗ thanh lọc đó mình mới lập một cái hạnh là giác tha, với cái tinh thần vị tha. Nhưng mà trước nhất phải quán triệt vô ngã, quán triệt được các pháp vô ngã, phá trừ được ngã tâm, tức là cái tâm thú chấp ở tự ngã. Như vậy thì ở đây trong hàng thánh chúng này là bậc A La Hán chỉ có A Nan, còn là bậc hữu học, còn anh ấy chỉ là đa văn, có trí tuệ, nhưng mà các lậu chưa được tiếp thực. Các lậu chỉ là những cái ý niệm phiền não, những cái ý niệm mà có thể dẫn đến ưu bi khổ não, chưa có thể từ được. Những cái người tung quan thiếu nhất là làm thế nào ở trong mọi tình huống mà không dẫn đến ưu bi khổ não. Người mà muốn hạ sơn, muốn xuống núi để cứu nhanh độ thế, thì người đó phải tập luyện cái nội lực thâm hậu, phải học được tất cả những cái bí yêu phải tôi luyện được nội tâm bằng cách nào đó để gặp những cái lúc mà gọi là những cái lúc khó khăn, những cái lúc nghiệt ngã nhất mà giữ vững được tâm trí của mình. Cho nên không nói hàng Bồ Tát ngay từ đầu mà phải nói sau cùng. Nói Bồ Tát sau cùng tức là nói cái hành vi sau khi đã tôi luyện. Hành vi sau khi đã tôi luyện nào là tỳ kheo, nào là tỳ kheo ni, những bậc họ đạt được quả thanh văn, đạt được quả vị dương giác. Như vậy là trong quá trình tu dưỡng đã chuyển đổi tất cả những tư tưởng, đã chuyển đổi tất cả những ý niệm, và bây giờ tẩy từ mọi ý niệm lầm cấp và tự ngã, thì bây giờ mới có thể hành xử được. Lúc đó mới hành xử được. Hành xử cái gì? Tức là hành xử những đức tướng vi diệu. Nếu chúng ta không tự tu, không tự giác, không có trí tuệ thì không thể nào là đồng cư với chúng sanh để dẫn đạo chúng sanh được. Sở dĩ nói cái Bồ Tát còn lưu hoạt, tức là còn lưu tồn những cái chướng, tức là còn lưu tồn những cái ưu bi vi tế, đồng cư với chúng sanh cũng có những cái ưu bi khổ não với chúng sanh, thì cái đó là đương nhiên. Trong cái phần mà khi đã thấm thay vào chợ rồi thì ở giữa chợ đời, có nghĩa là ở là đối trước cảnh tầng, giữa căn và cảnh nảy ra những cái tâm thức, trong đó chưa phải hoàn toàn là tỉnh giác, bởi vì chưa biết khắp khắp ở cả các phần, chưa biết rõ tổng tướng của biển, biệt tướng của tất cả các phần. Do đó cho nên đã có những ý niệm tỉnh giác ở trong thể vô vi bất động, nhưng mà gặp những vấn đề có tính cách sâu thẳm và nan giải thì cũng có những cái trở lực. Do đó nói rằng hàng đại Bồ Tát đã được những môn Đà La Ni, cái chữ Bồ Tát đó tức là phát tâm Bồ Tát, tức là cái hành xử sáu pháp Ba La Mật. Hành xử sáu pháp Ba La Mật đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Như vậy thì Bồ Tát này đã được các cái môn Đà La Ni. Chữ môn Đà La Ni, chữ Đà La Ni này là có nghĩa là tổng trì. Chữ Đà La Ni có nghĩa là tổng trì. Tổng trì này nó có hai nghĩa, tức là năng trì và tác trì. Chữ Đà La Ni gọi là năng trì, hay còn gọi là năng giá. Năng trì có nghĩa là gìn giữ được thiện pháp, không để tản thân. Ví như một cái bình đựng nước tốt, mà bình đựng nước mà cái phẩm chất của cái bình đã tốt, không để nước rỉ ra ngoài, đó gọi là năng trì. Năng giá tức là hay phát từ những cái ác pháp. Chỉ đạo là như vậy. Năng giá tức là phát từ tất cả những ác pháp, không để chúng sanh, không để niệm chúng sanh khởi hành. Đó là năng giá. Đà La Ni cũng có nghĩa là tổng trì, tức là lấy niệm giác bất tư nghị làm thể. Thì chữ Đà La Ni có nghĩa là cho nên các hàng đại Bồ Tát được những môn Đà La Ni. Được những môn Đà La Ni tức là luôn 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 giữ được tất cả các thiện pháp, và luôn luôn phá trừ tất cả những ác pháp. Được các cái môn Đà La Ni, Bồ Tát đầy đủ công đức Đà La Ni nên không bao giờ rơi lọt vào nhị cửa địa, tức là không bao giờ rơi vào thanh văn và bích chi Phật địa. Bồ Tát luôn luôn thắng tất cả các loại ma chướng bằng trí tuệ. và hết thảy các ma vương, ma quân ma, dân ma đều không thể lay động được tâm của Bồ Tát. Bồ Tát như núi Tu Di, như núi Tu Di, và lấy miệng của phàm nhân để thổi núi Tu Di. Núi bình thường là mình lấy miệng mình thổi thì cũng không đã thổi không được rồi. Gần đây này là tâm của Bồ Tát như núi Tu Di, và những cái ma chướng ma trữ đối với Bồ Tát giống như miệng của phàm phu thổi vào núi đó, là không thể nào lay động được. Và Đà La Ni có bao nhiêu thứ? Đà La Ni của Bồ Tát được là có bao nhiêu thứ? Gồm có vô lượng Đà La Ni. Ví dụ như là văn tỳ Đà La Ni, tức là hết thảy ngữ ngôn, hết thảy tất cả các pháp, đều khi mà Bồ Tát nghe đến thì đều nhớ rõ, không bao giờ quên sót một tí nào cả. Đó là văn tỳ Đà La Ni. Khi mà nghe đến là Bồ Tát rõ được nghĩa lý của cái pháp đó mà không để quên mất. Ví dụ như là phân biệt Đà La Ni. Đà La Ni này là năng phân biệt các pháp và các loài chúng sanh. Như kể trước, voi ngựa cùng vàng bạc, cây đá cùng y phục, nam nữ cùng nước lửa, các thứ chẳng đồng nhau, mỗi thứ có tên riêng, sang hèn có sai khác. Với pháp Đà La Ni này thấy điều phân biệt cả hai, nghĩa là biết được tấm tướng và biệt tướng của các cả các pháp. Ví dụ như là nhập âm thanh Đà La Ni, Bồ Tát được công đức Đà La Ni này nghe rõ tất cả các loại tiếng, nhưng không tác động vui và cũng tránh tác động buồn, tức là không vui buồn. Dù trải qua vô số kiếp như số cát sông hằng, hết thảy chúng sanh có khởi tâm chửi mắng, tâm của Bồ Tát không hề dao động. Đó gọi là nhập âm thanh Đà La Ni. Có vấn đề đặt ra của luận chủ là chư Bồ Tát chưa hết các lộ thì làm sao có thể cam nhẫn như vậy được, vì Bồ Tát còn lưu lậu hoài. Nhờ công đức lực của Đà La Ni như vậy, cho nên dù Bồ Tát chưa được lậu tận, tức là chưa sạch các lậu, nhưng do sức đại trí và lợi căn, cho nên ngay trong đương niệm Bồ Tát có thể tự bỏ sân tâm, cho nên không giận. Như vậy cái vấn đề quan yếu nhất của sự hành chữ đạo mà nói đến Bồ Tát chính là nói đến sức trí tuệ khi đã thành tựu được sự tu dưỡng ở trước đã đặt ra. Do đó khi mà đến vườn Lộc Uyển mà chuyển pháp luân tứ đế, lúc đó mới có tiếng A-la-hán, lúc đó mới có tiếng Niết Bàn, lúc đó mới có tiếng Tăng Ha Tăng và Tu Bà Tăng Tu Bà Di Sai Khác. Như vậy vì sao đến Lộc Uyển chuyển pháp luân tứ đế? Bởi vì chúng sanh quán ly dục tịch tịnh thị tối duy thắng, thì căn trí của chúng sanh quá ám độn, cho nên phải phân cấp có A-la-hán, có Bích Chi Phật, có tiếng Niết Bàn, có vấn đề tăng chứng sai khác. Như vậy nói đến Bồ Tát có nghĩa là không nằm trong cái phạm trù đó. Như vậy tức là đây là bậc đại lâm thượng, đây là bậc gọi là đã, nói chung là đã thật sự có đầy đủ trí tuệ. Cho nên được các môn gọi là Đà La Ni. Người phàm do chấp ngã, do phân biệt thị phi, cho nên mới khởi sanh ra vui giận. Do chấp ngã, do phân biệt có tốt xấu, do phân biệt có phải sai, cho nên mới sinh ra chấp ngã. Nếu ai còn phân biệt phải sai, nếu ai còn phân biệt tốt xấu và chấm chấp nơi sự phân biệt đó, thì nảy sinh ra sân hận. Còn Bồ Tát phân biệt rõ ràng, không? Rõ ràng hành tướng của các pháp, quy thú chỗ quy thú của các pháp, mà tâm không khởi sân hận. Công đức lực của Đà La Ni là nhận rõ các ngữ ngôn, tùy không tùy tâm của chúng sanh mà sanh, tùy tâm của chúng sanh mà diệt, cho nên không sanh sân hận. Là biết rõ các pháp đều là không có chủ tác, đều là vô chủ, cũng biết rõ vô ngã, cũng biết rõ vô nhân. Do vậy, Bồ Tát thường hỏi ai mắng ai giận. Và ai mắng ai giận. Vậy Bồ Tát quán triệt vô nhân, Bồ Tát quán triệt vô ngã, nên thường hỏi ai mắng ai giận. Là biết rõ niệm niệm điều duyên cảnh sanh diệt không ngừng. Lời nói là theo ý tiếp tục liên miên, trụ vào ở nơi đâu mà sanh sân hận. Nếu những ý niệm nó liên tục thay nhau và nó không có chỗ trú, thì trụ vào niệm nào mà sanh sân hận. Bồ Tát có cái tâm không quán triệt gì đó. Lại nữa, ngữ ngôn quan niệm về cách sống, hay là quan niệm về cách sống, hay là quan điểm hay lập trường ở trong mọi cảnh giới, mỗi mỗi quốc độ đều có sai khác nhau, xấu tốt không đồng nhất. Do vậy, đứng bên đây, đứng ở bên đây dòng sông này thì gọi là xấu, nhưng qua dòng sông bên kia lại là tốt. Cho nên mỗi quốc độ, mỗi cảnh giới, mọi tâm trí của chúng sanh không ăn không đồng. Và có những quan điểm, những lập trường khác nhau như vậy. Do vậy, chửi mắng là điều cho phát sinh từ ngã và ngã trở của mỗi chúng sanh ở trong mỗi cảnh giới đó. Thì Bồ Tát đã có đủ công đức Đà La Ni nên không bị lôi cuốn bởi những ý niệm viễn thư như vậy. Cho nên Bồ Tát được cái công đức Đà La Ni đó. Ví như gặp gió, mưa thì lấy ô mà che đầu. Hay vào nơi nào đó để mà trú ngụ, gặp đất dơ thì mang dép mang guốc, tưng tiết cho đúng thời, không có việc gì phải ngăn ngại. Tức là tùy cơ duyên mà ứng pháp, không có cái gì ngăn ngại vì biết rõ tất cả các pháp. Biết rõ cái chân tướng của bản pháp và biết rõ các cái pháp tướng luôn luôn biến đổi. Cho nên khi Bồ Tát gặp ác tâm hay ác sự, chỉ lấy từ bi nhu nhuyễn mà giải trừ. Bởi vì từ bi nhu nhuyễn này phát xuất từ bản tâm thanh tịnh. Bản tâm thanh tịnh kia là vô tướng bất động. Do đó từ bi nhu nhuyễn là vì thương chúng sanh, vì tâm niệm của chúng sanh đó mà khởi ra cái cử chỉ, ngôn ngữ, hành vi trong đó cứu khổ và vạn vui. Lại nữa, nếu có người trải qua vô số kiếp nhiều như số các tâm hành được chúng sanh tán thán, nào là cúng dường y phục, nào là thực phẩm, nào là thuốc men, nào là hương hoa, Bồ Tát đã có Đà La Ni. Như vậy, tâm an nhiên bất động vẫn thọ nhận mà không vui mừng chấm trước. Còn nếu mình được cúng như vậy thì đương nhiên là mình phải thoải mái. Khởi cái ý thoải mái, khởi cái tâm vui mừng, có nghĩa là mình đã trước pháp. Vì sao Bồ Tát thì tán thán công đức mà không vui mừng? Tán thán cúng dường cũng đều là do duyên pháp, cho nên đó cũng chỉ là pháp hữu vi, mà đã là pháp hữu vi thì là vô thường biến đổi, và tâm vui hay vui mừng hay giận ghét cũng bị định luật vô thường thay đổi. Do đó Bồ Tát không vì pháp hữu vi mà nhiễm trước, cho nên tâm Bồ Tát không hề lay động, thọ nhận, tán thán, cúng dường mà chẳng vui mừng. Lại nữa, Bồ Tát tự niệm, vì ta có công đức Đà La Ni, nên đáng tán thán và cúng dường. Ấy là tán thán và cúng dường công đức Đà La Ni, chứ không phải cúng dường cái bản thân ta.
Thứ ai? Dạ, đó là không ta.
Thì trước là phải nói trì kheo, phải nói trì kheo ni, phải nói các thể ba vị thanh văn tu đà hoàng tư đà hàm an na hàm a la hán, nói tất cả các cái quả vị đó trước, tức là trải qua những thời gian tu tập. Và nếu không có trải qua những thời gian tu tập với cái động căn không tinh tấn mà giải đại, không trải qua thời gian tu tập như vậy, khi ứng pháp khó mà tùy duyên, khó mà tùy cơ được. Lại, Bồ Tát có được tịch diệt Đà La Ni, tùy địa quán quy đức Đà La Ni. lại có Hoa Nghiêm Đà La Ni, lại có Hư Không Tạng Đà La Ni, lại có Hải Tạng Đà La Ni, lại có Phân Biệt Chư Pháp Địa Đà La Ni, lại có Tánh Chư Pháp Địa Đà La Ni, lại Lược Thuyết Năm Trăm Đà La Ni và Bồ Tát Đẳng Vô Lượng Đà La Ni. Như thế cho nên nói chư Bồ Tát được Đà La Ni, được các Đà La Ni. Và Bồ Tát không những được các môn Đà La Ni và còn được các môn Tam Muội. Các môn Tam Muội, Tam Muội có nghĩa là sao? Tam Muội tức là nói cho đủ là Tam Tam Muội. Tam Tam Muội tức là gồm có Không Tam Muội, Vô Tướng Tam Muội, Vô Tác Tam Muội. Có người cho rằng quán năm ấm, tức là quán năm ấm ngã và ngã sở, quán triệt năm ấm ngã và ngã sở đều vô chủ tác, tức là đều không có tự ngã, đó là không Đà La Ni. Trú ở trong không tam muội đó mà không sanh khởi tham sân si thì gọi là vô tác. Vượt ra ngoài các tướng, lìa khỏi năm tầng, không bị trói buộc bởi sanh tụ dị diệt, không bị trói buộc bởi tướng nam tướng nữ, đó gọi là vô tướng Đà La Ni. Tức là Bồ Tát đã vượt ra ngoài các tướng, không bị trú chấp vào tất cả các pháp tướng, lìa khỏi năm tầng, lìa khỏi các cái gọi là coi như là các sắc thanh hương vị, lìa khỏi được các cái tầng đó, không bị trói buộc bởi sanh tụ dị diệt, không bị trói buộc bởi tướng nam hay tướng nữ, gọi đó là vô tướng tam muội. Có người quan niệm cho rằng biết thật tướng của các pháp tự tánh là không, đó gọi là được không tam muội. Biết không mà không tụ chấp vào tích, nên không tụ chấp vào các pháp, nên không tụ chấp vào các pháp tướng, và cũng không tụ chấp vào pháp không và pháp bất không. Do vậy hữu vô đều bình đẳng, đó cho nên được vô tác tam muội. Trong bài kệ Kinh Pháp Cú có nêu: thấy có cũng sợ hãi, thấy không cũng sợ hãi, cho nên chẳng chấp có mà cũng chẳng chấp không, ấy gọi là vô tác tam muội. Lại biết rõ hết thảy tất cả các pháp đều là vô tướng, hết thảy các pháp đều không thọ không trước, đó gọi là vô tướng tam muội. Ngôn ngữ đoạn: tâm tướng dứt, không sanh không diệt, như tướng dứt bạc, đó là đạt đến chỗ vô tướng tam muội. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ 18 không, đó gọi là được không tam muội. Biết rõ 18 không đó là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, tử vi không, vô vi không, vô thủy không, tánh không, tất cánh không, tán không, tự tánh không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, tâm tâm không cầu cần gì cả, nên gọi là vô tác tam muội, bởi vì biết rõ 18 không. Hôm sau sẽ giải cái 18 không đó. Ở đây chỉ nói rõ là Bồ Tát được ba không, ba tam muội, tức là tam tam muội. Bây giờ đây chúng ta theo kinh văn, lại có hàng Bồ Tát được những môn Đà La Ni, được các tam muội. Tướng của các pháp rõ không không vướng nhiễm, ấy gọi là vô tướng tam muội. Thấu triệt được tướng của tất cả các pháp mà không vướng nhiễm một pháp tướng nào cả thì đạt đó gọi là vô tướng tam muội. Vì được ba tam muội đó cho nên tâm của người không cao không hạ, bình đẳng bất động, cho nên sinh tán ba tam muội. Trong các thứ tam muội khác, hạt ái nhiều, hạt mạng nhiều, hạt kiến nhiều, chỉ có không vô tướng của ta tam muội này là đẹp nhất thật nghĩa và có lợi ích dẫn vào niết bàn, cho nên gọi là ba tam muội đó còn gọi là ba giải thoát một, tức là ba cái cửa đi vào chỗ giải thoát an lạc. lại có nhiều thứ thiền như là tứ vô lượng, tứ viện, lục thông, đắc bối xa, cửu tứ đề định, thập nhất thiết tứ cũng gọi là tam bội. Lược kể thì gồm có 25 thứ tam muội, hoặc có người nói 65 thứ tam muội, hoặc có 500 thứ tam muội. Đối với Đại Thừa thì không nói 25 thứ tam muội, không nói 65 thứ, không nói 500 thứ, mà nói có vô lượng tam muội. Biến pháp tánh như là biến pháp tánh trang nghiêm tam muội, bất phân biệt phi quán pháp tánh tam muội, nhập vô đế Phật pháp tam muội, như hư không vô đế vô biển chiếu tam muội, Như Lai lực hạnh quán tam muội, Phật vô ý trang nghiêm lực tán thang tam muội, pháp tánh môn triển triển tàng tam muội, vân vân. Bồ Tát được vô lượng trang nghiêm tam muội như vậy. Lại nữa, trong Ma Ha diễn nghĩa của kinh Tác Nhã Ba La Mật nói đến 108 tam muội, dẫn đầu là Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Cho nên cho đến hư không bất trước bất nhiễm tam muội, vì vậy cho nên nói chư Bồ Tát được tam muội thực hành không vô tướng Bồ Tát. Vì vậy được những cái tam muội mông như thế này, tức là hiện từ cái chỗ Thủ Lăng Nghiêm tam muội cho đến hư không bất trước bất nhiễm tam muội. Như vậy thì Bồ Tát quán triệt tất cả các pháp đến chỗ rốt ráo của nó là như hư không vắng lặng. Đó là Bồ Tát quán triệt. Như vậy trước đã nói Bồ Tát được các tam muội như thế, sao còn gọi cái thực hành không vô tướng Bồ Tát? Vì hành không vô tướng Bồ Tát sẽ được thập tướng tam muội. Như bài kệ thuyết, nếu giữ tâm thanh tịnh, ấy mới thật là tỳ kheo. Nếu hay quán pháp không, ấy là được tam muội. Nếu thường hành tinh tấn, ấy là người hành đạo. Nếu đạt được niết bàn, ấy mới gọi là thật lạ. Đó là những cái tam muội mà Bồ Tát đã được thực hành không vô tướng Bồ Tát tam muội. Thực hành ở đây tức là luôn luôn trong mọi hành vi, trong mọi cử chỉ, trong mọi sự tác pháp đều luôn luôn thể nhập vào cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác. Đó là thực hành không tâm muội. Làm mà thấu triệt tất cả các pháp tướng, tự tánh là không. Làm mà tất cả các pháp tướng đều biết rõ là như huyễn như hóa. Làm mà biết rõ tất cả các pháp tướng đều không có chủ tánh. Như vậy thì Bồ Tát giữ tâm thanh tịnh và bất động. Tức là đây là chúng ta đã đi vào cái chỗ là trí tuệ. Thế là đi vào cái chỗ trí tuệ siêu việt. Từ cái chỗ mà chúng ta nói về các cái lậu hoặc của các vị, của các vị tỳ kheo, sau khi được giúp từ lậu hoặc, giúp tất cả các phiền não, tâm đã được giải thoát, tuệ được giải thoát, đạt đến quả vị A La Hán. Sống trong gương thì không thể nào nắm bắt được, nhưng mà khi mà vật hiện trước gương thì gương liền cho ảnh, nhưng mà khi mà vật đã di chuyển rồi thì gương chẳng lưu hình. Mà sống ở trong gương tức là không có nắm bắt, không có trước cái bóng đó, không thể ôm giữ cái bóng đó được, và cũng không thể mà gọi là ghét hoặc là thương đối với cái bóng đó được, và cái bóng đó không nắm bắt được. Nhưng mà khi tấm hiện thì vẫn đầy đủ, vẫn rõ nét ở trong gương. Cho nên Bồ Tát quán triệt tất cả các pháp thân hành như bóng gương. Người quán được như vậy làm sao không nhắm được. Đó. Ấy gọi là chúng sanh bình đẳng nhẫn. Sao gọi là pháp đẳng nhẫn? tất cả các pháp thiện hay bất thiện, hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô. Như vậy kể trước, chư pháp thường bất sanh bất diệt cũng là phi bất sanh bất diệt. Phi sanh diệt, phi bất sanh diệt cũng là phi phi bất sanh diệt. Đã được giải thoát ở nơi không phi không, ở nơi không mà chẳng chấp không, gọi là không phi không. Do vậy cho nên được bình đẳng, diệt tất cả các khí luận, dứt tất cả các sự nói năng, thâm nhập vào Phật Pháp, được tâm không vô ngại, tâm không này bất động, không thối chuyển, ấy gọi là vô sanh nhẫn, đó là néo bắt đầu phụ trợ vào Phật Đạo. Tức là đó là cái néo bắt đầu bước vào Phật Đạo, cho nên gọi là được đẳng nhẫn. Chỉ đẳng nhẫn đó có hai nghĩa như vậy. Tôi nhắc lại, đó là đẳng nhẫn. Chữ đẳng tức là bình đẳng, nhẫn là nhẫn nhục. Và cả hai thứ đẳng nhẫn đó, chúng sanh đẳng và pháp đẳng. Chúng sanh thì có, thấy không? Chữ nhẫn nó cũng có hai, tức là chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn. Đẳng có hai, chúng sanh đẳng, pháp đẳng. Nhẫn có hai, chúng sanh nhẫn, pháp nhẫn. Và Bồ Tát phải đạt đến chỗ là vô sanh pháp nhẫn. Cho nên được, được gọi là đánh nhẫn, được vô ngại tổng trì. Được vô ngại tổng trì. Thế nào gọi là được vô ngại tổng trì? Chữ vô ngại tổng trì tức là vô ngại Đà La Ni. Thì trước đã nói chữ Đà La Ni là rồi, nay sao lại nói vô ngại Đà La Ni? Vô ngại Đà La Ni là đệ nhất trong tất cả các tâm hồn. Ví như là đối với toàn dân thì chưa kia, đối với mọi người dân thì ông vua trong nước đó là được người tôn trọng và bạch nhất. Chưa kia đấy, trong tất cả các giải thoát thì vô ngại giải thoát là trên tất cả. Trong các hàng ngoại đạo sinh văn bích chi Phật, trong các hàng tăng học Bồ Tát, xin lỗi, trong tất cả các cái hàng ngoại đạo sinh văn bích chi Phật thì sao? Thì các cái bậc đó là coi như là đại Bồ Tát là được gọi là bậc nhất. Về các cái hàng tăng học Bồ Tát thì không được Đà La Ni này, chỉ có chư Bồ Tát đã có vô lượng phước đức lực, có vô lượng đại trí huệ lực thì mới có Đà La Ni này. Vô ngại Đà La Ni là căn bổn của các Đà La Ni, cho nên chư Bồ Tát muốn hoằng pháp độ sanh thì thường phải tu vô ngại Đà La Ni, nghĩa là không tu trước Đà La Ni. Chỉ vô ngại tức là không có trú trước vào Đà La Ni nào cả, không có trú trước vào Văn Trì Đà La Ni, cũng không trú trước vào không gọi là coi như là gọi là Đấng Trì Đà La Ni, vâng ạ. Như vậy ta đã được đánh nhẫn, đã được vô ngại tổng trì, đây là bực đã được ngũ thần thông và không còn giải đại. Ngũ thần thông gồm có Như Ý Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông và Túc Mạng Thông. Thế nào gọi là Như Ý Thông? Như Ý Thông tức là không, Như Ý Thông nó gồm có ba ý: năng đáo, chuyển biến và thánh như ý. Năng đáo chia làm bốn thứ: thân như chim bay không bị ngăn ngại, xa gần không đi mà vẫn đến như thường, mất dạng ở chỗ này xuất hiện ở chỗ kia, chỉ một niệm là đến nơi cần đến. Về chuyển biến thì từ nhỏ có thể làm thành lớn, từ lớn có thể làm thành nhỏ, từ một có thể làm thành nhiều, từ nhiều có thể làm thành một. Đối với tất cả các pháp đều có thể chuyển biến. Bọn ngoại đạo cũng có thể chuyển biến được, nhưng không quá 7 ngày. Nó chuyển biến nhưng không quá 7 ngày, không thể trụ lâu quá 7 ngày. Phật và Bồ Tát có thể chuyển biến một cách tự tại và không hạn định thời gian lâu hay mộng. Thánh như ý là đối với 6 tầng ở bên ngoài, biến vật bất tịnh trở thành vật tịnh, biến vật tịnh trở thành vật bất tịnh, thánh như ý chỉ có Phật mới có. Như ý thông là do tu học các cái như ý túc mà có thể thành. Sao gọi là thiên nhãn thông? Thiên nhãn thông là do mắt, phải là mắt thanh tịnh, do mắt thanh tịnh. Và được mắt mà bốn đại tạo ra nè, mà mắt thanh tịnh này là thấy được các sắc cha thành gần, dù bị che lấp, dù bị che lấp hay là vi tế đến mức độ nào cũng thấy một cách rõ ràng. Đó là thiên nhãn thông. Thiên nhãn ở trong ngũ thông này nè là do tu mà được, không phải do báo nghiệp. Vì sao? Vì thường tự niệm đủ các thứ quang minh cho nên được thiên nhãn thông. Có người nói chư Bồ Tát được vô sanh tác nhẫn, không còn ở trong lục đạo chúng sanh, nhưng vì giao hóa chúng sanh nên thị hiện thân khắp mười phương thế giới, cũng được thiên nhãn thông. Lại nữa, có người cho là Bồ Tát có công đức thù thắng hơn A-la-hán, mà thiên nhãn chỉ là công đức nhỏ, phàm phu cũng có thể có. Sao không tán thán Huệ nhãn, sao không tán thán Pháp nhãn, không tán thán Phật nhãn, mà lại tán thán thiên nhãn? Thiên nhãn gồm có ba loại: giá hiệu thiên, sanh thiên và thanh tịnh thiên. Các chưởng linh vương là giá hiệu thiên. Từ thiên vương cho đến phi tướng, phi tướng xứ thiên gọi là sanh thiên. Chư Phật Pháp Thân, chư Bồ Tát, chư Bích Chi Phật, chư vị A-la-hán đều được thanh tịnh thiên. Cho nên cái thiên nhãn đối với chư Phật, chư A-la-hán, đây là thanh tịnh thiên. Cho nên gọi là thiên nhãn thông. Và chỉ có chư Phật Pháp Thân, chư Bồ Tát được thanh tịnh thiên nhãn. Còn tất cả các phàm phu ngoại đạo, dù đã ly dục, nên không được thiên nhãn này. Sao gọi là thiên nhĩ thông? Thiên nhĩ thông là lỗ tai được thanh tịnh. Người được thương nhĩ thông này có thể nghe hết tất cả các thứ tiếng của trời, của người, của chúng sanh trong ba đường ác. Bồ Tát thường ức niệm âm thanh của muôn loài nhằm cứu khổ cho chúng sanh mà được thiên nhĩ thông. Sao gọi là túc mệnh thông? Những cái việc đã làm thường nhớ nghĩ từng ngày, từng tháng, từng năm, kể cả lúc đang ở trong thai, vẫn biết như thường và thường ức niệm về quá khứ trong 10 đời, 100 đời, 1000 đời. Các vị A-la-hán với chi Phật biết được 8 vạn đại kiếp, chư Phật, chư Bồ Tát biết được vô lượng kiếp, đó là túc mạng thông. Sao gọi là tha tâm thông? Tha tâm thông tức là biết tâm người khác, quế hay là tịnh, ở nơi tâm thức sanh trụ dị duyệt, thường nhớ thường nghĩ mà được tha tâm thông. Quán tướng vui, tướng sân, tướng sợ ở nơi các tướng ấy mà biết của tâm của họ, ấy là bước đầu của tha tâm thông. Tức là thấy người ta sợ, thấy người ta sân, thấy người ta vui, nhìn ở nơi tướng đó mà biết tâm của người thì gọi là tha tâm thông. Vì thế đó là ngũ thông. Như vậy ngũ thông của Bồ Tát nó có một điểm đặc biệt, tức là ở đây nó là ví dụ như tôi nói là chứ Bồ Tát biết được vô lượng kiếp, đó là túc mạng thông. Cũng như là chư Bồ Tát thường ức niệm âm thanh của muôn loài nhằm cứu khổ chúng sanh mà được thiên nhĩ thông. Như vậy thiên nhĩ thông không, ở đây không có nghĩa là luyện cái lỗ tai này nghe cho xa. Và là thiên nhãn thông không phải là luyện cái con mắt này để thấy cho xa. Và là tha tâm thông không phải là ngồi đó bấm động mà biết được tâm của người là tha tâm thông. Mà tất cả cái thâm này, tâm thiên nhãn thâm, thiên nhĩ thanh thâm, tha tâm thâm, tức là cũng con mắt này, cũng con mắt do cha mẹ sinh, nhưng mà hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Khi mà nó đã trong sáng và thanh tịnh thì cặp mắt đó, cặp mắt thanh tịnh trong sáng đã nhìn suốt tất cả mọi kỷ niệm, nhìn suốt tất cả các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tức là nhìn suốt được những sự trói buộc của vật chất, sự trói buộc của tình cảm và sự trói buộc của các hệ tư tưởng. Cặp lỗ tai nghe những âm thanh từ cõi sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng phân biệt những âm thanh đó một cách rõ ràng và không trước vào âm thanh đó. quán sao quán những âm thanh như huyễn. Vì quán âm thanh như huyễn cho nên không trú trước âm thanh nào cả, mà nghe vạn loại âm thanh, rồi từ đó tùy duyên mà hóa hiện, tùy duyên mà độ thoát khỏi tâm niệm của chúng ta. Cho nên ở đây nói rằng đây là bậc ngũ thần thông không còn giải đãi. Chỉ giải đãi ở đây gọi là lười biếng. Sự biếng nhát, sự giải đãi ở đây tức là buông trôi mình trong từng niệm. Bồ Tát không bao giờ để cho niệm bị tán thấp. Bồ Tát luôn luôn quán triệt pháp tánh không. Do đó hành niệm luôn luôn hành tỉnh giác. Lười biếng mất thiện tâm, lười biếng sẽ đi đến chỗ si ám và pha minh trí. Lười biếng như vậy thì tất cả những cái diệu nguyện đều tiêu diệt, và lười biếng như vậy đại nghiệp sẽ không thành. Cho nên người tại gia xuất gia không nên giải đại, tức là phải tỉnh giác trong đương niệm. Thì giải đại ở đây tức là không có buông lung, không có lười biếng, và phải luôn luôn tinh tấn. Đó. Đối với cái người ở tại gia thì biếng nhát sẽ thất bại trong sự nghiệp, nhưng mà đối với người tu thì hành niệm mà tham ly sự quan chiếu về chân tướng của vạn pháp thì luôn luôn sẽ bị ma dẫn, tức là bị những ý niệm sâu dẫn đi vào những cảnh giới ma. Do đó cho nên ở đây nói rằng không còn giải đãi, đã rời bỏ chân lợi, đã rời bỏ danh lợi, tức là rời bỏ lợi dưỡng và danh vọng. Lợi dưỡng như vậy phá hoại các công đức, ví như sương mù mà trong đó có mang những cái loài muối độc làm hại ngũ cốc. Lợi dưỡng và danh vọng cũng như vậy, phá hoại tất cả các mầm mống của công đức, khiến cho tất cả các mầm ấy không thể tăng trưởng được. Người tham lợi dưỡng và danh vọng thì làm mất cái cội rễ công đức. Như kẻ thiết được vào rừng chiên đàn mà chỉ nhặt được lá, đã vào trong núi thất đảo mà chỉ nhặt được thủy tinh, đã vào trong Phật pháp mà không cầu vui niết bàn, lại cầu lợi cúng dường, như vậy là quá hèn hạ. Vì vậy nên đệ tử Phật muốn được cam lồ vị thì phải dứt bỏ tạp tham và tiếng cầu niết bàn. Như sương mù mưa xấu làm hư hại ngũ cốc, nếu đánh lợi cúng dường phá phàm quý đầu đà, hiện tại đốt thiện căn về sau đầy mê muội, như đề bà đặt ra vì lợi mà xa đoạn. Đó, thì cái phần đó tức là trả bỏ lợi dưỡng và danh vọng. Như vậy tất cả các Bồ Tát đều trả bỏ lợi dưỡng và danh vọng mới có thể hành đạo được. Điều là bậc ngũ thần thông không còn giải đãi, đã bỏ danh lợi, thuyết pháp không cầu báo. Thuyết pháp không cầu báo tức là Bồ Tát thì đại từ đại bi, lanh mẫn chúng sanh mà thuyết pháp, không vì danh vọng, không vì y phục, không vì thế lực mà thuyết pháp. Do vì làm đại từ đại bi cho nên thanh tịnh được vô sanh pháp nhẫn. Như kể trước, đa văn vệ điển nói năng hay, thuyết pháp im đẹp chuyển tâm người, nếu chẳng như pháp hành bất chánh, cũng như sấm chớp mà không mưa. Học rộng nghe nhiều đầy trí tuệ, lời nói quê mùa không khéo léo, chẳng thể diễn bày pháp vi diệu, ví như không sấm mà mưa nhỏ. Không học vấn nhiều không trí tuệ, không hay thuyết pháp cũng chẳng hành thiện, là pháp sư tệ không biết tạm quý. Cũng như mây ít không sấm mưa, học nhiều trí rộng lời hay đẹp, thuyết rõ các pháp chuyển tâm người, chánh tâm hành pháp không sợ hãi, như mây nhiều sấm lớn mưa to, bậc đại tướng tay cầm gương pháp, chiếu sáng Phật pháp bày trí tuệ, tùy tụng diễn thuyết giảng biên giảng dâng chiên pháp, như thuyền giữa bể vượt bên bờ. Cũng như âm chúa nhóm vị hoa, thuyết như lời Phật đúng ý Phật, là trợ minh pháp độ chúng sanh, pháp sư như thế rất khó gặp. Như vậy thì ở đây cái phần này tức là đã rời bỏ danh lợi, thuyết pháp không cầu báo, lời nói ra được mọi người kính tin, thuyết pháp không cầu báo, lời nói ra được mọi người kính tin, chứng được thầm thâm pháp sẵn, lại được sức vô ý giải thoát tất cả các ma hạnh. Thế nào gọi là thầm thâm pháp nhẫn? Thầm thâm pháp là pháp mà phá trừ được 62 kiến chấp, vượt khỏi ba thời, tức là không trú vào ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó gọi là thầm thâm pháp. Phàm phu không trí, nếu tán thán Phật thì chỉ tán thán những điều rất nhỏ, như là tán thán giới hạnh thanh tịnh, như là tán thán hạnh ly dục của Phật, mà không tán thán pháp thầm thâm. Nếu tán thán được pháp thầm thâm khó giải khó biết, ấy mới gọi là tán thán Phật. Như trong kinh Phạm Bẩm có nói rõ điều này. Lại nữa, có ba giải thoát môn là thầm thâm pháp, như Phật đã thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, chư thiên tán thán rằng đó là thầm thâm pháp. Phật đã dạy pháp thầm thâm là nghĩa không, là vô tác vô tướng. Lại nữa là giải rõ những tướng chân thật của vạn pháp, không thể phá, không thể động, đó là thuyết pháp thầm thâm. Lại nữa, giúp trừ được nội tâm tưởng, trí lực chỉ định tâm tú và thật tướng thanh tịnh của các pháp, đó gọi là thầm thâm pháp. Ví như ánh nắng gắt làm hoa mắt, không phải màu vàng mà thấy là màu vàng. Cũng như vậy, dùng tâm tưởng và trí lực dương ra các pháp mà chuyển quán, đó là lầm lỗi và cạn cờ. Ví như người có con mắt trong sáng không bị nắng làm rối mờ, nên có thấy được màu vàng là màu vàng. Như vậy, nếu trừ được tâm tưởng và trí lực bị chuyển quán ở nơi các pháp mà không dùng huệ nhãn thanh tịnh, thì chuyển quán ở các pháp mà dùng huệ nhãn thanh tịnh thì sẽ thấy được thật tướng của các pháp, cũng như thủy tinh trong suốt để trước vật màu gì thì vật ấy hiện rõ màu của nó. Cũng như vậy, phàm phu bị chi phối bởi nội tâm tưởng và trí lực riêng là các pháp mà chuyển quán nên thấy các pháp có tướng khác nhau. Nếu thấy thật tướng của các pháp là phi không, phi bất không, phi hữu, phi bất hữu, thâm nhập vào trong pháp ấy mà chuyển biến không ngăn ngại, như vậy là qua bờ bên kia của thầm thâm pháp. Như vậy thì chữ thầm thâm pháp tức là quán sâu về chân tướng của vạn pháp mà như tôi đã nói từ trước. Như vậy muốn được thầm thâm pháp tức là quán cái nghĩa không của các pháp. Muốn được thầm thâm pháp tức là hành thâm bát nhã. Cũng như trong cái bộ kinh Bát Nhã mà chúng ta thường đọc, quán ngũ uẩn giai không, tức là đi vào cái thể chân thật của các pháp. Đã được lực vô ý, ở đây đã nên được mọi người kính tin, chứng thầm thâm pháp nhẫn, được sức vô ý. Sức vô ý ở đây tức là chư Bồ Tát thành tựu bốn vấn đề vô ý. Bồ Tát chưa được nhất thức thiết trí sao lại được vô ý? Vô ý có hai thứ, vô ý của Bồ Tát và vô ý của Phật. Bồ Tát chưa được vô ý như Phật, nhưng đã đạt vô ý của Bồ Tát. Lực vô ý của Bồ Tát như thế nào? Bồ Tát có bốn lực vô ý. Một là giữ gìn các pháp đã nghe, vì đã dặn các Đà La Ni. Vì thường nhớ nghĩ không quên, nên ở trong chúng Bồ Tát thuyết pháp không sợ sệt. Cái thứ hai, vô ý thứ hai là biết tất cả chúng sanh muốn được giải thoát, nên Bồ Tát tùy theo căn cơ chúng sanh lợi hay là trộm mà nói pháp cho chúng. Vì thế trong đại chúng Bồ Tát thuyết pháp không sợ sệt. Ba, khi gặp đối phương nạn vấn vẫn như pháp mà trả lời, cho nên trong đại chúng Bồ Tát thuyết pháp không sợ sệt. Thứ tư, khi gặp chúng sanh nghe pháp hoặc nạn vấn vẫn tùy duyên như pháp mà trả lời, nhằm đoạn hết những nghi cho chúng sanh, cho nên trong đại chúng Bồ Tát thuyết pháp không sợ sệt. Đó là được mọi người kính tin, chứng thầm thâm pháp nhẫn, được sức vô ý giải thoát các ma hạnh, các nghiệp chướng. Thế nào gọi là ma hạnh? Có bốn loại ma, Một là phiền não ma, hai là ngũ âm ma, ba là tử ma, và bốn là thiên ma. Các Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo do phá các phiền não ma đặng được pháp thân, do phá các âm ma đặng được pháp tánh thân, do phá tử ma đặng được nhất tâm. Tâm đã không cắm trước các vào, không cắm trước vào bất động tâm muội, phá được thiên ma. Vì vậy cho nên nó gọi là qua các ma sự. Lại nữa, trong phẩm giác ma của Ma Bát Nhã, Phật tử thuyết về ma nghiệp ma sự, ma nghiệp ma sự đã hết, đã qua được, cho nên gọi là đã qua các ma sự. Lại nữa, từ thật tướng của các pháp, hết thể các pháp vụn vặt đều gọi là ma. Nghĩa là nếu ai không quán về thập tướng pháp mà còn tu trước bất cứ một pháp nào, còn tu trước bất cứ một quả vị tu chứng nào đều gọi là ma. Các pháp vụn vặt còn lại là ma, như là phiền não, kiết sử, tham dục, trói buộc, kéo lôi, ấm giới nhập, ma vương, ma dâm, ma nhân, tất cả đều gọi là ma. Trong tập Pháp Tạng, kinh Phật thuyết thể cho ma vương rằng, dục là đạo quân thứ nhất, ưu sầu là đạo quân thứ hai, đói khát là đạo quân thứ ba, ái nhiễm là đạo quân thứ tư, ham ngủ là đạo quân thứ năm, sợ hãi là đạo quân thứ sáu, đa nghi là đạo quân thứ bảy, thâm độc là đạo quân thứ tám, đắm lợi dưỡng ham danh vọng, đó là đạo quân thứ chín, tự cao khinh mạng người khác, đó là đạo quân thứ 10, đó là binh chủng của ma. Quân của ngươi là như vậy, hết thảy người ở thế gian cùng tất cả hàng chư thiên không thể phá được quân của ngươi. Quân của ngươi gồm 10 đoàn. Đoàn thứ nhất, dục là đạo quân thứ nhất, ưu sầu là đạo quân thứ hai, đói khát là đạo quân thứ ba, ái nhiễm là đạo quân thứ tư, ham ngủ là đạo quân thứ năm, sợ hãi là đạo quân thứ sáu, thế đa nghi là đạo quân thứ bảy, thâm độc là đạo quân thứ tám, đắm lợi dưỡng ham danh vọng là đạo quân thứ chín, tự cao khinh mạng người khác đó là đạo quân thứ 10. Phải tránh dẹp 10 đoàn binh ma đó thì mới làm được cái hạnh Bồ Tát. Quân của người như vậy đó, hết thảy người của thế gian cùng tất cả hàng chư thiên không thể phá quân người được. Bây giờ Đức Thế Tôn nói tiếp, ta dùng mũi tên trí tuệ, nơi sức tu định trí tuệ, phá tan quân ma của người như bình thất lâm vào nước. Hành nhất tâm tu trí tuệ để cứu độ hết tất cả đệ tử ta thường tinh tấn, đệ tử Phật là phải thường tinh tấn, thường niệm tu và trí tuệ, đúng như pháp mà tu hành, quyết tâm chẳng đến niết bàn. Người tôi chẳng muốn buông tha, vẫn không sao phá hoại được. Ma vương nghe nói như thế, ưu sầu liền tự bỏ đi, đồ chứng của ác ma ấy ẩn mất không trao hiện được, đó gọi là kiếp sử ma. Như vậy thì làm sao cho nên gọi là không thuyết Bồ Tát ở trên tất cả các chúng mà thuyết Bồ Tát sau tất cả các chúng, là bởi vì đã thành tựu được trí tuệ, đã hiểu rõ tất cả các pháp, biết rõ chân tướng của bản pháp, từ đó mới có thể thắng được tất cả các đoàn quân ma. Năm ấm này, 18 giới này, 12 nhập đều gọi là ma. Đó. Trong núi Mạc Câu La, Phật dạy cho đệ tử La Đà rằng, sắc ấm là ma, thọ tưởng hành thức ấm là ma. Như vậy cái thân này là ma. Và vì thân ta là thân năm ấm, mà bây giờ mình chỉ vì cái thân năm ấm mình làm đủ thứ chuyện tạp lục thì gọi là ma. Lại nữa, muốn có sắc thân ở đời vị lai, đó là vọng động. Muốn được vô sắc thân cũng là vọng động. Cho đến muốn thành hữu tướng thân, muốn thành vô tướng thân, muốn thành phi hữu tướng, phi vô tướng thân, tất cả đều là vọng động. Vọng động thì là ma, và khi vọng động thì sẽ bị ma tối buộc. Cho nên á, Bồ Tát được thâm mật Đà La Ni, mà khi đã thâm mật Đà La Ni đi vào chỗ vô sanh bất nhẫn là vô trú vô niệm Bồ Tát. Mà khi vô trú vô niệm Bồ Tát khi tu hữu chứng rồi thì ma sợ mà lui rồi. Vọng động thì ma tối buộc, không vọng động thì ma không thể tối buộc được. Nên Phật dạy tiếp 18 giới 12 nhập cũng gọi là ma, cho đến tự tại thiên. Tử ma cùng là quyến thuộc, đều gọi là quân ma, dân ma. Thế sao gọi là ma? Thì cướp mất huệ mạng thì gọi là ma. Đó. Phá hoại đạo pháp, làm tổn giảm công đức của chính mình là gọi là ma. Các hàng ngoại đạo, không? Gọi năm ấm là dục chủng, năm ấm như mũi tên lửa, phá tan thiện căn trong Phật Pháp, gọi đó là ma la. Do vì sự ấy và nghiệp ấy nên gọi là ma sự. Ma la thì nói chung là ma sự. Thế nào là ma sự? Chúng sanh luôn ngồi ở trong cõi, thế này chịu những duyên khởi kiếp sự khổ lạc, đó là nhân duyên tạo tác cho sức mạnh của ma vương. Các duyên khởi kiếp sự phiền não đều gọi là ma sự, đó là vật cướp của hấp thảy thánh nhân, phá hoại hết thảy công đức của những người đi ngược dòng sanh tử, không thích niết bàn, đó gọi là ma sự. Có thứ ma, có ba thứ ma sự. Thứ nhất là chơi đùa, cười cợt, nói nhiều, ca múa, nhìn bậy, như vậy là ma. Đó. À. Cái ma đó là do tham ái mà sanh. Do tham ái mà sao? Châm kích người ta, phải nào? À. La hét, đánh đập, ca khảo, châm kích như vậy, là cũng gọi, không, cũng gọi là ma. Đó là do sân hận mà sanh. Làm nóng thân mình, ướp lạnh lấy thân mình, nhỏ tóc, nhịn đói, nhảy vào lửa, nhảy xuống nước, nhảy xuống hố, đứng một chân, phải nào? Nằm trên gai, đó là ma từ ngu si mà sanh ra. Làm những cái chuyện lỗi lầm to lớn, nhớ bất tịnh, nhiễm trước thế gian, tất cả đều là ma.